Phàm phu chúng ta phiền phức lớn nhất là gì? Nghiệp lực là chướng ngại rất lớn. Nghiệp lực cũng chướng ngại tâm lực của chúng ta. Tâm này chính là tâm thanh tịnh. Cho nên không tương ưng với nguyện lực của Phật. Bởi vậy tiêu nghiệp chướng quả là một việc lớn. Dùng phương pháp gì để tiêu nghiệp? Nói cho chư vị biết, dùng phương pháp niệm Phật. Người bây giờ quả thật nhắc đến niệm Phật, hình như niệm Phật quá đơn giản có thể tiêu được chăng? Đâu biết rằng càng đơn giản càng có hiệu quả. Cổ nhân gọi là đơn phương trị đại bệnh. Giống như đạo lý này vậy. Thời Càn Long, Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh là bậc cao tăng thời đó. Thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung, trước tác rất nhiều. Hiện nay trong dạng tục tạng của Nhật Bản cất giữ hơn 20 loại trước tác của Ngài. Trước tác của Ngài có tất cả hơn 50 loại. Trước đây tôi học kinh Quán Vô Lượng Thọ, tham khảo chú giải của Ngài. Chú giải của Ngài là Quán Kinh Trực Chỉ. Trong đó có câu nói rằng chúng sanh tạo nghiệp cực kỳ nặng. Tất cả kinh luận, tất cả nghi thức sám hối trong Phật môn đều không thể tiêu trừ nghiệp chướng của họ. Sau cùng vẫn còn một loại có thể sám trừ nghiệp chướng của họ, đó là gì? Là một câu A-di-đà Phật. Trong lúc giảng kinh chúng tôi thường nhắc đến niệm Phật quả không thể nghĩ bàn. Vậy ta niệm Phật vì sao không linh? Không phải không linh là do ta dùng tâm tán loạn khi niệm Phật, dùng tâm hoài nghi niệm Phật. Ta không tin thật. Tin thật có tu phương pháp khác chăng? Còn tu phương pháp khác chứng minh niềm tin chưa đủ. Thật sự tín tâm, tôi gặp rất nhiều người, họ thật sự có tín tâm, chỉ chuyên tâm vào một câu Phật hiệu, không hề hoài nghi. Bị bệnh nặng, họ không khám bệnh, không uống thuốc. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng, bệnh lành hẳn, đi tái khám hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Đây không phải như lời Pháp sư Quán Đảnh nói sao? Lời này hiện nay không được tuyên truyền. Tuyên truyền thì như thế nào? Phật giáo quý vị bị bệnh không cần xem bác sĩ, như vậy cũng rất phiền phức. Đây là biến thành tà giáo. Điều này trong kinh có nói, cũng có số ít người thực hành như thế, họ đã thành công. Thành công chúng ta biết, cũng có rất nhiều người không thành công. Không thành công thì đi bệnh viện, đi khám bác sĩ. Chúng ta không phản đối chuyện khám bác sĩ, cũng không phản đối chuyện đi viện. Nhưng người có tín tâm vững chắc, họ tự nhiên lành bệnh. Như vậy quá tốt. Đối với những người nghèo khổ đó là hạnh phúc. Họ không có tiền, không thể đi khám bác sĩ. Về phương diện đạo lý, trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm ta quyết định tất cả. Chỉ cần có hoài nghi, lập tức đi tìm bác sĩ. đi tìm người trị liệu. Nếu không hề hoài nghi như vậy không cần đi, chắc chắn nửa tháng, một tháng là lành, không sao. Mấu chốt là như thế. Hiểu được đạo lý này, không thể không đọc kinh điển. Không đọc diễn diễn không hiểu được, diễn diễn không biết khuyết điểm của mình rốt cuộc xảy ra từ đâu. Ý chỉ không thể tập trung. Trong kinh giáo, Đức Phật dạy rằng chế tâm nhất sự, vô sự bất biện. Bình thường tâm chúng ta tán loạn. Quý vị thầy đệ tử Phật chúng ta gặp người khác là chắp tay. Chắp tay là gì? Chắp tay là biểu thị tâm tập trung, chế tâm một chỗ. Bình thường mười ngón tay tâm tán loạn, cung kính nhất là nhiếp tâm lại. Nhiếp lại nhất tâm, điều này tượng trưng đô nhiếp lục căn, tượng trưng nhất tâm. Chắp tay tượng trưng nhất tâm, nó tượng trưng cho ý này. Nhưng chúng ta gặp người khác chắp tay không biết nhất tâm, tâm vẫn tán loạn, nó không khởi tác dụng. Thật sự nhất tâm sức mạnh đó rất lớn. Đối với bản thân có thể trị bách bệnh, mạnh khỏe sống lâu, thậm chí bản thân có thể làm chủ thỏa mãn mình. Ta muốn sống bao nhiêu năm được không sao. Chỉ tâm một chỗ, sức mạnh đó rất lớn. Tiêu trừ tất cả nghiệp chướng. Chuyện cầu nguyện này rất linh. Câu thông với oán thân trái chủ, oán thân trái chủ tiếp thu hoan hỷ. Ta thật sự có điều kiện tiếp xúc với họ. Người thường giao tiếp với oán thân trái chủ, người ta không hề quan tâm với quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị không có điều kiện. Chỉ nói suông thì có lợi ích gì? Ta không làm được. Giới khoa học nói ánh sáng tán loạn. Nếu tập trung ánh sáng vào một điểm, nó biến thành tia laser. Biến thành tia laser, nó khởi tác dụng rất lớn. Tấm gang dày đến mấy nó cũng có thể xuyên qua. Sức mạnh của tâm tập trung lại mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của ánh sáng. Ánh sáng có đáng gì? Bởi vì chế tâm một chỗ, Tịnh tông gọi là nhất tâm bất loạn, sức mạnh đó rất lớn. Nhất định phải cầu nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là buông bỏ chứ không có gì khác. Không buông bỏ nghĩa là chưa đạt đến nhất tâm. Buông bỏ triệt để. Như thế không có việc gì không làm.